tôi sẽ đi từ sáng Đức Phật Ngài giải thích cho rõ rằng trí huệ không có phá phiền não. Thì cái đoạn này lẽ ra tôi chỉ tóm tắt nó vài ba câu thì quý vị thấy rõ, nhưng mà vì có những chuyện khó thôi tôi cũng nói rộng rộng chút. Ở đây Đức Phật Ngài trước và nói rằng trí huệ nó phá phiền não là đơn độc phá hay là có bạn phá. Nếu nói nó đơn độc tức là cái trí huệ mình không, mình phá được thì không cần phải tu bát chánh đạo. Mà nếu phải tu bát chánh đạo thì như vậy không phải là đơn độc phá. Mà nếu không phải đơn độc phá tức là có bạn phá. Mà nếu có bạn phá thì sao? Nếu đơn độc phá không được thì có bạn phá không được. Đây Đức Phật dùng cái ví dụ như một người mù không thấy thì dẫn một đám người mù cũng đều là không thấy. Đơn độc phá được thì cả đám phá cũng không được. Đó là Đức Phật nói trí huệ không phá phiền não đơn độc và có bạn. Rồi tới ở dưới, đằng dưới Đức Phật lấy cái ví dụ bốn đại đất thì cái tánh nó tự cứng, lửa thì tánh nó tự nóng, thủy thì tánh nó tự ướt, phong thì tánh nó tự động. Tánh tự cứng, tánh tự ướt, tánh tự động vân vân. Thì cái đó không phải là nhân duyên làm ra, vì tánh của nó là như vậy. Như vậy thì tính chất của tứ đại, như tính chất của tứ đại phiền não cũng vậy. Nếu tánh của nó là tự, tánh của nó tự phải giết mất, tánh của phiền não tự phải giết mất. Nếu là tự giết mất sao lại nói rằng trí huệ hay giết? Do nghĩa này nên biết rằng trí huệ quyết định chẳng thể phá được phiền não. Thì như vậy cái ý của cái đoạn này Đức Phật muốn nói gì? Là Đức Phật muốn nói rằng tánh phiền não là không. Phải không? Tánh phiền não là không. Mà tánh phiền não đã là không rồi thì nó phá là phá cái gì? Chứ còn nếu tánh phiền não nó cứng như tánh đất nó cứng, như tánh nước nó ướt thì làm sao mà phá được? Đã phá chỗ này nó còn chỗ kia. Bởi vì tánh phiền não nó là không, cho nên khi mà mình biết nó là phiền não, mình không theo nó thì gọi nó là phá, thì nó tự hết, chứ mình đâu có đặt đánh gì nó. Đó, vì vậy cho nên nói rằng không phá, không phá là gì? Biết cái tánh nó là không, tánh nó là không mà phá cái gì? Đó, thì quý vị thấy cũng như mình có một cái chuyện gì ai nói nó trái tai, mình nổi giận lên, cái nổi giận ầm ầm lên một hồi, cái hồi cái tự nó mình biết cái đó là giận là bậy, cái phiền nguội xuống thì nguội xuống rồi kiếm cái tàn thích cho cái giận cái nơi đâu? Không có gì hết. Bây giờ nó không có, nếu nó thiệt thì khi nó nguội xuống tức là nó trụ chỗ nào đó, nó nằm ở trong tim hoặc trong gan trong phổi chỗ nào, nhưng mà sự thật nó giấy lên ầm ầm hồi tới chừng nguội lại cái thực kiếm nó không có, nó mất đâu hết. Thì như vậy biết tánh nó là không, chỉ duyên khởi thì quyển có vậy thôi. Mà đã là quyển thì nó phá là phá cái gì? Đó. Để biết rằng phiền não không có phá là gì, nó không thiệt. Lâu nay thì mình cứ lầm tưởng phiền não là thiệt, lấy câu nào làm chứng biết rằng lầm tưởng phiền não là thiệt? Người ta hay tự dỗ nghịch nói rằng tánh tôi nóng lắm, phải không? Đó, thì khi nó tánh tôi nóng đó, tức là chấp nhận rằng cái nóng đó là cái thiệt của mình, không ai cả đổi được. Thì như vậy là chấp nhận phiền não là thiệt. Mà chấp nhận phiền não là thiệt thì người đó họ bất kham mà trị phiền não. Cho mình biết phiền não nó không thiệt, cho nên tin rằng phiền não nó không có duyên thì liền hết chứ không có gì. Đây Đức Phật cái giải thích thêm, như chất muối là mặn, làm cho vật khác mặn, chất mật là ngọt, làm cho vật khác ngọt, chất nước là ướt, làm cho vật khác ướt. Tánh của trí tuệ là diệt, làm cho các pháp diệt. Nghĩa này chẳng đúng, bởi vì nói trí tuệ diệt phiền não đó, thì như vậy thì trí tuệ có tánh diệt phiền não thì cái nghĩa là không đúng. Vì sao? Vì nếu pháp không diệt thì trí tuệ làm thế nào diệt được? Tức là nói cái pháp đó nếu nó không thể diệt thì giờ trí tuệ mình có mình cũng không thể diệt được. À, nếu nói nhí mạng làm cho diệt sát mạng, trí tuệ là diệt cũng hay làm cho pháp khác diệt, lời này cũng chẳng đúng. Vì tánh của trí tuệ niệm niệm diệt, cái trí tuệ như quán chiếu đó, nó đâu có phải là từ thủy chung là một, mà cái mình khởi quán, tức là niệm niệm nó sinh ra, rồi niệm niệm sinh ra tức là cũng niệm niệm diệt đi, thì như vậy chính nó đã là diệt thì làm sao nó diệt cái khác? Nếu niệm niệm diệt thì đâu có thể diệt pháp khác. Do nghĩa này nên biết rằng tánh trí tuệ chẳng phá phiền não. Đó là như vậy, để thấy rõ rằng trí tuệ không phá phiền não. Vì sao? Vì tánh phiền não nó không thiệt. Mà tánh phiền não không thiệt cho nên tánh trí tuệ cũng không thiệt. Nhưng mà có phá không? Phật nói không phá là để cho mình thấy hai cái không thiệt. Phiền não không thiệt thì trí tuệ cũng không thiệt. Nhưng mà khi phiền não nó dấy lên thì cũng tạo mượn trí tuệ để mà soi nó. Khi trí tuệ soi thì phiền não nó mất. Thì tạm nói là phá thì sự thiệt không có phá. Vì không đến nhau và vì không thiệt, hai lý do đó, không đến nhau là không thiệt cho nên không có cái nghĩa phá, nhưng mà vẫn có hiệu dụng như thường. Này thiện nam tử, tất cả pháp có hai thứ diệt, một là tánh diệt, hai là rốt ráo diệt. Nếu là tánh diệt sao lại nói rằng trí tuệ có thể diệt? Bởi vì tánh phiền não là diệt thì mình nói rằng trí tuệ diệt phiền não là vô lý. Nếu nói trí tuệ có thể diệt phiền não như lửa đốt cháy đồ vật, nghĩa này chẳng đúng. Vì như lửa đốt cháy đồ vật thời có tho tàn, trí tuệ nếu như vậy thì lẽ ra cũng còn có tàn dư. Thì như vậy trí tuệ phá phiền não thì tất nhiên nó cũng có chỗ ẩn trú. Thí dụ như mình đem một đội binh để dẹp một bọn ăn cướp, thì khi mình dẹp bọn ăn cướp mình gọi là phá tan bọn ăn cướp, thì lúc đó làm sao? Thì bọn ăn cướp đó hoặc bị mình bắt hoặc bị mình giết. Nếu bị mình bắt thì tất nhiên mình mang đem về làm kẻ tù nhân, thì nếu bị mình giết biết là chôn đi thành có mã mồ, phải không? Thì như vậy cũng là có tàn tích. Nhưng giờ trí tuệ với phiền não này, khi mình giết cái phiền não thì phiền não nó còn tàn tích gì không? Nó không có tàn tích gì. Vậy cho nên biết rằng trí tuệ không có diệt phiền não, mà phiền não tánh nó tự diệt. Bởi tánh nó tự diệt cho nên vừa nhìn lại nó là nó mất, cho nên nó không có, nó phải đợi mình đập mình đánh nó mới mất. Như búa chặt cây, chỗ bị chặt có thể thấy được. Trí tuệ nếu như vậy thời có gì là có thể thấy được? Tức là trí tuệ mình chặt phiền não, mình dẹp phiền não thì lẽ ra cũng thấy vết tích, thấy vết tích của mình dẹp, mà mình không thấy cho nên biết là tánh của nó tự diệt. Thì như vậy nó tánh nó tự diệt là để làm chi? Để trở về cái lý phiền não tự tánh không. Phiền não tự tánh không đó là cái lý của đại thừa. Trí tuệ nếu có thể làm cho phiền não rời lìa đó, thì phiền não kia lẽ ra hiện ra chỗ khác, như các ngoại đạo rời sáu thành lớn hiện đến ở thành Câu Thi Na. Nếu phiền não này chẳng hiện ra nơi khác thì biết rằng trí tuệ chẳng có thể làm cho phiền não rời lìa. Bởi vì ví dụ như phiền não là tham, là sân, là si, nó dấy lên thì mình đuổi nó ở chỗ này, nếu nó rời lìa thì tức là nó chạy ẩn chỗ kia đó. Thì ví dụ như sáu cái nhà ngoại đạo này, Phật đến chỗ này thì họ không khao, họ bỏ đi chỗ kia, rồi họ đến chỗ kia họ không, họ bỏ đi chỗ nọ, tức là họ phải rời chỗ này đến chỗ nọ. Phiền não như vậy, nếu mà do trí huệ làm nó rời lìa thì lẽ ra chạy chỗ này nó đến chỗ khác, nhưng mà sự thật không phải vậy. Cho nên phiền não tánh tự không. Này thiện nam tử, tất cả các pháp nếu tánh nó tự không thì ai có thể làm cho nó sanh, ai có thể làm cho nó diệt? Đó là Phật kết luận. Nó đã tự không rồi mà nói cái này phá nó diệt thì vô lý. Cho nên nó đã không thì không ai làm cho nó sanh, mà cũng không ai làm cho nó diệt. Tại sao vậy? Vì đủ duyên thì nó hiện, hết duyên là nó không. Vì tự tánh nó không thiệt. Vì vậy cho nên chúng ta tu là gì? Tức là dẹp hết cái duyên để cho phiền não giấy khởi, thì tự nhiên phiền não nó hết. Sanh khác, diệt khác, không ai tạo tác. Nếu người tu tập chánh định thời được biết, được thấy chân chánh như vậy. Đó. Chỉ có người nào mà tu tập chánh định rồi mới thấy, mới biết rõ ràng cái điều đó. Do nghĩa này nên trong kinh ta nói, nếu tỳ kheo tu tập chánh định thời có thể thấy tướng sanh diệt của ngũ ấm. Đó. Mình mà tu tập chánh định rồi thì mới thấy cái tướng sinh diệt của ngũ ấm. Thì chính cái định mà định nho nhỏ, thí dụ như mà những vị tu về sở tích quán, thì khi mà họ tới cái giai đoạn mà tùy tức, thì trong đó nếu họ được cái 16 cái đặc thắng, thì có cái đặc thắng là họ ngồi họ thở tự nhiên thấy các lỗ chân lông nó cũng thở đều 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 theo cái nhịp thở của họ. Thì như vậy tức là họ thấy được cái trong năm uẩn bình, rồi họ nghe từng mạch máu nhảy đó. Thì như vậy đó là trong chánh định nó thấy cái sự sinh diệt của thân này rõ ràng. Còn mà bây giờ mình đi thơ đương làm việc này tính việc nọ thì không bao giờ mình thấy những điều đó hết. Mình không bao giờ mình biết rằng cái hơi thở mình theo lỗ chân lông ra như thế nào, vào như thế nào. Mình cũng không thấy các mạch máu mình nó nhịp, nó nhảy như thế nào. Đó là tại vì mình mắc những cái việc trước nó ồn, nó náo quá, cho nên mình không thấy được ở trong thân mình. Người mà nhập định, yên tĩnh rồi, chừng đó mới thấy rõ ở trong thân mình. Vì vậy cho nên người ta biết không lầm. Còn mình ở đây, đó mình không thấy, cho nên mình biết lầm. Do đó mà trong kinh thì nói, do định mà thấy được cái chân thật